Chuyện tình của chàng nhạc sĩ Càn Thác Bà. Sớm hôm kia không thông báo với ai, Đức Phật ôm bát đi khất thực một mình. Sau khi thấy vật thực vừa đủ dùng, Ngài ra phía ngoại ô, đi mãi về hướng đông thành Vương Xá, tại làng Ambasanta, trên núi Vedijaka. Đức Phật ngồi dưới gốc cây đồ ngọ, vì trời mưa lất phất và gió lạnh, Ngài tìm vào hang động Indasala để nghỉ trưa, sau đó trú sâu vào đại định là nơi tỉnh cư của Bậc Thánh. Đức Phật thấy có sự hữu duyên để hóa độ một chúng sinh lớn nên Ngài tìm đến đây. Trời Sakha vừa được tứ đại thiên vương lên hầu chầu, kể lại là vừa xuống Veluvana để thăm viếng Đức Phật, sau đó tấu nhạc ca rải hương tán thán Ngài như thế nào. Trời Sakha mấy lúc này cảm cơ thể rịn mồ hôi, mệt mỏi rã rời, dường như không còn hơi sức. Màu sắc thiên bào và những tràng hoa mau pha nhạt, cảm giác chán nản ngũ dục, biết đấy là dấu hiệu sắp từ giã cõi đời, nên muốn xuống hầu Phật để nghe Ngài giáo giới. Dấu chuyện buồn của mình, trời Sakha cười vui rồi nói: Các vị đã phỏng tay trên của ta, ta cũng mong muốn xuống đảnh lễ tán thán Ngài, sau đó sẽ hỏi Ngài vài câu hỏi quan trọng về sanh tử, về sự vui khổ của đời người. Một bậc chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian là khó lắm, chư vị có biết không? Vâng, hy hữu lắm. Vậy thì thiên chủ cứ đi, thưa thiên chủ. Ừ, ta sẽ đi. Vậy thì ta cùng với chúng thiên mang theo vị nhạc sĩ trưởng của thiên đình, có được không? Được lắm, quý hóa lắm. Sau khi tứ đại thiên vương đi rồi, trời Sakha cho triệu tập thiên nam thiên nữ 33 tòa cung điện, nói lý do cuộc thăm viếng này. Ai cũng hoan hỷ, chuẩn bị sắc phục, mũ niệm, trang điểm châu ngọc sáng ngời, phướng lộng rực rỡ, hương thơm, hoa hương thơm ngát. Lý Thích cho gọi viên nhạc trưởng phụ trách ban ca vũ nhạc thiên đình là Panchasika đến. Panchasika là ai? Cả thiên đình hầu như ai cũng cảm thương chuyện tình của chàng nhạc sĩ tài hoa này. Các bậc có thắng trí kể lại rằng, thời Đức Phật Kassapa, chàng là một trẻ chăn bò lêu lỏng, ham chơi, ca hát líu lo suốt ngày như trẻ nít. Lớn lên, cái tính ham chơi lêu lỏng vẫn y như cũ, không chịu làm người lớn. Được cái là chàng kính tin Tam Bảo, luôn luôn tìm cách phục vụ Đức Phật và chư tăng. Nghiệp ấy mệnh chung, chàng hóa sanh làm con của Càn Thác Bà, nhạc sĩ trưởng của thiên đình. Vì không thích làm người lớn, tính khí thói quen sao thì nghiệp tạo như vậy. Nên hình vóc chàng như chú tiên đồng mũm mĩm, da dẻ hồng hào, với năm chỏm tóc trên đầu, ai cũng gọi là Panchasika, lâu trở thành tên. Do mầm giống cầm ca nối nghiệp cha, Panchasika phụ trách ban vũ nhạc kịch của cung đình. Nghệ sĩ là giống đa tình, chàng yêu si mê cô tiên nữ Surya Vachasa, con của tiên ông Timbaru. Nhưng trái ngang thai, cô tiên nữ này không yêu chàng. Cậu tiên Càn Thác Bà, con nít trông như trái đào, có năm chỏm tóc ấy, mà lại yêu thương Sikathi là con trai của Matali, người đánh xe thân cận của Sakha. Đế Thích nói viên nhạc trưởng: Này Panchasika, con có chuẩn bị sẵn được một bản nhạc, một ca từ nào tối thượng để dâng tặng bậc chánh đẳng giác không? Dạ thưa có ạ. Một khúc ca tuyệt vời. Panchasika nghĩ là tuyệt vời. Vì thất tình, chàng nhạc sĩ đã sáng tác một ca khúc như tiếng nhạc lòng, chưa thổ lộ với ai, chưa tấu cho ai nghe. Hôm nay chàng muốn dâng lên Đức Thế Tôn nhạc khúc với ca từ vi diệu ấy như được chắt ra từ máu của trái tim chàng. Và đấy chính là biểu lộ sự tôn trọng tối thượng của chàng với Đức Thế Tôn. Thế là tốt. Này Panchasika, ta nhờ ngươi một việc có được không? Xin thiên chủ cứ nói. Đến viếng thăm Đức Thế Tôn có vẻ đường đột như thế này, ta rất ngại. Các đức chánh đẳng giác thường thích chỗ an cư tĩnh lặng. Vậy thì làm thế nào khúc nhạc ca của ngươi khi lọt vào tai Đức Thế Tôn mà không quấy nhiễu Ngài, lại còn như bước thăm dò, để rồi sau đó ta được Ngài cho tiếp kiến được chăng? Dễ dàng thôi thưa Thiên Chủ, Panchasika tự tin đáp, lời ca tiếng nhạc của con thì tảng đá cũng phải nghiêng tai, gió bão đi qua cũng phải ngưng lại, và những đám mây lang thang giang hồ kia cũng phải dừng chân giây lát để thảng thốt mà lắng nghe. Thiên Chủ cứ yên trí, Đức Thế Tôn sẽ tiếp Ngài bởi lời ca tiếng hát và khúc nhạc cầm vi diệu của con. Ừ, vậy thì như thế này, Panchasika, hiện giờ Đức Thế Tôn đang ở tại làng Ambasanda, núi Vedijaka trong hang động Indasala, phía đông thành Rajagaha. Khi xuống dưới đó, ta và hội chúng chư thiên sẽ ngự giữa làng xung quanh núi, còn ngươi thì tìm đến chỗ phải lẽ, không gần quá, không xa quá, chỉ vừa đủ cho tiếng nhạc du dương của nhà ngươi lọt vào tai Ngài mà không làm phiền rộn Ngài. Chú Tiên Đồng năm chõm tóc tuân lệnh. Thế là từng đám mây đủ màu, sáng rực chói ngời giữa không gian. Trong đêm, thoáng chốc đã bay đến nơi dự định. Họ ngự lác đác giữa làng và xung quanh núi Vidyaka. Lúc ấy đêm chưa khuya, dân chúng quanh vùng hớt hải, ngạc nhiên vùng thức dậy, họ ào ào ra sân ra vườn. Núi Vedijaka có lẽ bị cháy, núi Vedijaka có lửa rực sáng. Bên trên ngôi làng Ambasanda cũng thế, có bậc thức giả nhiều kiến văn chăm chú nhìn hiện tượng là nói rằng: không phải chư vị, giữa hư không thế kia thì đâu có cỏ có rác có cây khô mà lửa cháy. Đúng rồi, vậy thì cái gì mà sáng rực vậy? Có lẽ đấy là ánh sáng của chư tiên ở cõi trời. Thế à, họ hiện xuống đây làm gì? À, xem nào, một người nói, ở núi Vidyaka chắc hẳn có một bậc đại thánh nhân nào ngụ cư ở đấy. Đây là hiện tượng chư tiên xuống chầu. Phải rồi, nghe nói hồi trưa nay có đại Sa môn Gotama đi sâu vào trong đó, đích thị rồi. Vậy thì sớm mai chúng ta hãy vào đảnh lễ cúng dường Ngài cho có phước, là vị đại A-la-hán đấy. Trong lúc ấy, Panchasika cầm cái đàn Peluwa, cẩn trọng tìm chỗ vừa tầm, đứng không gần không xa hang núi Indasala, lựa tìm một chỗ ngồi lắng nghe hướng gió. Chàng dạo đầu một khúc nhạc như âm thanh tự nhiên giữa đất trời, đấy là tiếng lá reo qua cành trúc, là tiếng suối chảy giữa khe sâu, là tiếng muôn chim hợp tấu giữa rừng xuân. Chàng nhạc sĩ nghĩ thầm, ta không dám đánh lừa lỗ tai của Đức Đại Giác, nhưng ta phải lấy âm thanh tự nhiên ấy, chuyển mạch, chuyển tiết tấu để đi vào khúc đàn lòng của ta mới không đột ngột. Panchasika bèn nghĩ tiếp rằng, vậy cũng chưa đủ, chưa xứng với danh tài của ta. Bọn càng thất bà nhạc sĩ tỉnh lẻ thuộc hạ của trì quốc thiên vương kia, khi tấu nhạc, nhạc còn tỏa mùi hương của lá của hoa, thì ta cũng cho vào nhạc những hương liệu của cõi trời mà nhân gian này không có được. Thế rồi khúc nhạc quyện lẫn với ca từ vi diệu, quyện lẫn với những mùi hương lạ lùng, đã được tấu lên, được hát lên, tha thiết mê ly say đắm, làm sao xuyến cả trời đất cỏ cây. Đức Phật lúc ấy đã xuất định, Ngài biết mọi chuyện, Ngài biết rõ khúc nhạc tình si mê của Panchasika, cả nhân và quả của nó, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Phật mỉm nụ cười trong tâm, Ngài lắng nghe từ đầu. Ôi Surya Vachasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc thân phụ của nàng, đã sanh nàng tiên nữ, nguồn hạnh phúc của ta, như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khát. Nàng là tình của ta, như pháp với Đức Phật, như thuốc cho người bệnh, thức ăn cho kẻ đói, thiên nữ với nước mát. Hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tắm mình hồ nước ngọt, có cánh sen nhụy sen. Cũng vậy, ta muốn chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gầy nhọn. Ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói. Tháo gỡ thật vô phương, rút lui cũng bất lực. Như cá đã mắc câu, hiền nữ hãy ôm ta, trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta, nhìn ta, trong ánh mắt dịu hiền, hãy ghì chặt lấy ta, thiên nữ ta van nàng, ôi hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tăng bội, như đồ chúng Đức Phật, mọi công đức ta làm, xin dâng lên Đức Phật, ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả cho ta, công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả của ta, vị thích tử thiền tu, nhất tâm và giác tỉnh, tầm cầu đạo bất tử. Cũng vậy ta cầu nàng, như người tu sung sướng, chứng bồ đề tối thượng. Kiều nữ ta sung sướng, được nhập một với nàng, nếu thiên chủ sắc ca cho ta một ước nguyện. Ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng, như ta la sanh quả. Tuệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài, vì xin nàng toàn vẹn. Khúc nhạc tình si chấm dứt, mà nước mây núi rừng Vediyaka còn bồi hồi sao xuyến. Cả không gian chợt lắng lại, như còn chìm sâu trong âm hưởng mộng mị. Đức Phật cất giọng phạm âm, nghe rõ mồm một trong ta hội chúng chư thiên, nhất là với chàng nhạc sĩ. Này Panchasika, âm thanh những sợi dây đàn của ngươi hòa điệu tuyệt vời với ca từ, với giọng hát của ngươi. Và ngược lại, cầm đàn không thêm sắc màu gượng ép cho ca từ, mà ca từ cũng không phô trương cường điệu so với cầm đàn. Đúng là nhạc sĩ trưởng tài hoa của thiên đình. Tiếng của Đức Phật chợt như đi xuyên vào tâm não của chàng nhạc sĩ ơn. Nhưng mà này Panchasika, ngươi sáng tác khúc nhạc ấy lúc nào, duyên cớ bởi sao, mà ngươi dám ví nàng ấy là ngươi, giống như Pháp với Như Lai. Ngươi tầm cầu nàng, lại đem so sánh hành giả tầm cầu đạo bất tử. Ngươi sung sướng nhập một với nàng, lại xem như thích tự chứng bồ đề tối thượng. Panchasika cất giọng sầu não. Đúng vậy, Đức Thế Tôn la rầy, con là đúng lắm. Con sáng tác khúc cái vào thuở ngài thành đạo như cội bồ đề, nghĩa là vừa mới đây thôi. Biết sao hơn, đối với con, nàng là tối thượng. Ca từ và nhạc điệu vừa rồi là tiếng lòng vi diệu nhất của con. Vậy sự so sánh ví von ấy đối với con bây giờ đây là chân thật nhất, là tối thượng nhất, bạch Đức Thế Tôn. Rồi anh chàng nhạc sĩ cả gan kể lại chuyện tình của mình cho Đức Phật nghe. Đế Thích Thiên Chủ tự nghĩ, Đức Phật không đuổi Panchasika mà còn chăm chú lắng nghe, còn tỏ vẻ thông cảm với anh chàng nhạc sĩ si tình, ta có cơ hội. Panchasika sau đó không quên nhiệm vụ của mình. Bạch Đức Thế Tôn, Thiên Chủ Sakka, Đình Thần và thuộc hạ thiên chúng mong được diện kiến đảnh lễ vấn an sức khỏe của ngài, sau đó được học hỏi về giáo pháp. Đức Phật im lặng nhận lời. Thế rồi khi thiên chủ Sakka và hội chúng được phép đi vào, họ dùng thần lực làm cho chiếc hang sáng và rộng thêm, ai cũng đến đảnh lễ Đức Phật và tìm đứng nơi phải lẽ. Đức Phật nói, thật là đột ngột khi thiên chủ ghé thăm Như Lai, thật là kỳ diệu khi thiên chủ có nhiều trách nhiệm để gánh vác mà còn có thì giờ vân du đến hang núi này. Bạch Đức Thế Tôn, quả thật vậy, cõi trời 33 thật quá nhiều việc phải làm, nay bị ngăn trở việc này, mai bị ngăn trở việc khác, nên không thể đến hầu Đức Thế Tôn thường xuyên được. Đức Phật biết tâm tư và nguyện vọng của Sakka nên bắt đầu chuyển hướng câu chuyện. Như Lai biết Thiên Chủ có đức tin, nhưng nhiều thuộc hạ của Thiên Chủ chưa có đức tin. Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn, có nhiều việc lợi ích hiện tiền thấy rõ trước mắt, nhưng con cũng chưa thuyết phục được thuộc hạ của con. Con đã từng nói với họ rằng, lúc nào một đức chánh đẳng giác xuất hiện, thì thiên giới tăng thịnh, còn Atula suy giảm. Rồi con kể ví dụ cụ thể cho họ nghe. Thọ Đức Thế Tôn về thăm Kapilavastu có thích nữ Gopaka đã già, kính tinh tam bảo, đầy đủ quy giới, khi thân hoại mạng chung được sanh thiên giới, làm một vị thiên tử là con trai của con, được thọ hưởng phú túc năm món dục lạc. Ngược lại, có ba vị tỳ khưu mà thích nữ kia thường hộ độ, do tu hành mà còn lơ là, còn quá ham chơi nên được sanh làm càng thác bà hạ đẳng, phải hầu hạ vị thiên tử kia. Xét như vậy, tam bảo là phước điền vô thượng, ai không có đức tin, không có quy giới, không biết bố thí cúng dường, không lo tu tập thì thật uổng phí một đời. Từ tâm và trí tuệ đế thích được dọn sạch như vậy, và những câu hỏi ông liên hệ những ác pháp tương duyên phát sinh như thù nghịch, ác ý, tật đố, sang tham ưa ghét, vọng tưởng hí luận, rồi nào là hỷ ưu xả trên lộ trình tiến tu như thế nào. Đức Phật đã cặn kẽ từng điểm một giải thích chu đáo cho Đế Thích nghe hiểu. Cuối buổi vấn đáp, Đế Thích thâu hái được những điều lợi ích sau đây: thấy được tái sanh, sáng suốt chọn thai bào, sống với chánh niệm tỉnh giác, tương lai sẽ gặt quả bồ đề, hết thân cõi trời sẽ hóa sanh vào sắc cứu cánh thiên, rồi niết bàn ở đấy không trở lại trần gian nữa. Nói cách khác, Đế Thích hân hoan quá khi biết mình đã thấy pháp, đã bất thối với con đường. Còn nữa, còn điều kỳ diệu nữa, ngoại trừ Đức Phật không ai thấy, là Đế Thích mạng chung rồi hóa sanh ngay tức khắc trở lại làm Đế Thích, với sinh lực cuồn cuộn như được thay da đổi thịt, thay thân hoán cốt, hỷ lạc đầy ắp cả người. Đế Thích nói: này Panchasika, ngươi đã giúp ta quá nhiều, và tối thượng nhất là nhờ ngươi mà ta được diện kiến Đức Thế Tôn, được nghe những lời pháp bất tử. Để đền ơn ngươi, thứ nhất là từ bây giờ ta đặt phong cho ngươi làm vua Càng Thác Bà, với đầy đủ mọi danh vọng và mọi danh xưng uy nghi hiển hách. Thứ hai, ta sẽ đóng vai thân phụ ngươi, rồi ta sẽ tìm cách cưới nàng Suriya Vachasa làm vương hậu cho ngươi. Vậy là chuyện tình si của chàng nhạc sĩ Panchasika chấm dứt. Từ rày về sau, ta chỉ còn được biết đến Panchasika, ông vua Càng Thác Bà cao sang mà thôi.